Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 24.
Chư vị đồng học, mời xem Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ kinh giải. Phía trước chúng ta đã xem đến niệm thứ 7 trong thập niệm của Di Lặc Sở Vấn Kinh. Thất giả ư nhất thiết chúng sanh, khởi tôn trọng tâm, trừ ngã mạn ý, khiêm hạ ngôn thuyết. Dịch nghĩa là: với thảy chúng sanh khởi tâm tôn trọng, trừ ngã mạn ý, nói năng khiêm tốn. Phía trước chúng ta đã nói đến vấn đề này. Chúng ta hiện nay là những người đang trên lộ trình tu tập. Chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông. Vậy thì chúng ta phải niệm Phật như thế nào cho có kết quả đây? Đạo lý này thì rất sâu. Chư cổ đức đã cũng tốn không ít thời gian, giấy mực để nói rõ vấn đề này. Bản thân chúng tôi trong quá trình học tập cũng đã từng có rất nhiều thắc mắc. Chúng tôi cảm thấy một vài lời để diễn đạt vấn đề này có thể gây ra sự hiểu lầm. Ví như cùng một công cụ nhưng người dùng khéo thì có thể cho ra sản phẩm khéo, người dùng không khéo thì cho ra sản phẩm không khéo, người không biết dùng thì không thể cho ra sản phẩm được. Bạn xem cái lỗi ở đâu? Đều là do tự chúng ta sử dụng như thế nào. Có Phật hiệu này cũng là như vậy. Người viên thì dùng được viên, người kém cỏi dùng đương nhiên cũng đều là sanh ra hiệu quả kém cỏi. Phía trước chúng ta đã nói có những người cũng là niệm một câu Phật hiệu này, rốt cuộc vào trong tam đồ, vào trong ác đạo rồi. Do đâu có cái hiện tượng này? Chính là một niệm tâm của chúng ta không tương ưng với câu Phật hiệu này. Hay nói cách khác, nhất niệm của chúng ta không tương ưng với nhất niệm Phật. Vậy cái gì là tương ưng với câu niệm Phật này? Tại sao chỉ việc trì niệm 6 chữ hồng danh mà Tịnh Tông lại đề ra nhiều khoa mục, nhiều cương lĩnh để tu hành như vậy? Chính là vì một hạng căn cơ như chúng ta đây, không thể ngay trong một niệm có thể tương ưng với tự tánh Di Đà. Cho nên chúng ta phải từng bước làm cho tâm địa của mình tương ưng với Di Đà tự tánh, tương ưng với Tây Phương Cực Lạc thế giới, tương ưng với 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này. Nhất niệm của chúng ta đắc lực được bao nhiêu, công phu của chúng ta đắc lực được bao nhiêu, xem chúng ta mỗi một niệm có tương ưng với danh hiệu này được bao nhiêu. Bạn niệm Phật như thế thì sẽ đắc lực thôi. Đệ tử quy là tương ứng với tánh đức. Thái thượng cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, cả thảy đều là tương ứng với tánh đức. Phật pháp từ thấp lên trên cao, bạn xem phương hướng mục tiêu của chúng ta: đoạn ác tu thiện, tiếp sau phá mê khai ngộ. Nếu chúng ta theo cái lộ trình này chúng ta đi, từng chút của chúng ta đều là tương ưng với tánh đức. Tiến lên trên cao, không còn khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Người có thể đạt được như vậy, niệm một câu Phật hiệu này, vậy thì hoàn toàn tương ưng rồi. Chính là cái đạo lý như vậy. Vì có một hạng căn cơ, căn tánh hạ liệt như chúng ta, Lão Hòa Thượng Tịnh Không không màng đến thân thể, tuổi già mệt mỏi, Lão Hòa Thượng Tịnh Không không vì nề hà thời gian, công sức, dành hơn 60 năm để giảng kinh thuyết pháp, mục đích để cho hàng hậu học căn tánh như chúng ta từng bước chuyển hóa. Ngài vạch ra từng nấc thang nhỏ để cho chúng ta có thể bước lên. Làm được một chút, công phu của chúng ta lập tức liền đắc lực được một phần. Vì sao? Chúng ta làm được đệ tử quy, chúng ta niệm A Di Đà Phật này, bạn xem. Mùi vị quả nhiên là khác hẳn. Vì sao? Trong tâm của chúng ta đã có một phần tương ưng với tánh đức. Chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm tương ưng với tánh đức một phần, chúng ta lại chấp trì danh hiệu của tánh đức. Trong ngoài cả thảy đều ứng hợp. Như vậy thì công phu của bạn Tự tự nhiên nhiên sẽ được đắc lực thôi. Còn nếu trong tâm của chúng ta toàn là thị phi, nhân ngã, tài sắc danh thực thùy, dù bạn có niệm nhiều hơn, bạn sẽ hoàn toàn không hề tương ưng. Cho nên bạn niệm Phật nhiều cũng không được cái hiệu quả, cũng không thấy công phu mình đắc lực. Hiện tượng là như vậy. Chúng ta phải tường tận những vấn đề này. Vậy có một số người quay trở lại hỏi chúng ta, những ông lão, bà lão niệm Phật hoàn toàn là không biết bồ đề tâm, không biết công phu đoạn ác tu thiện, họ đều đã vãng sanh cả rồi. Có hiện tượng này không, thưa quý vị? Là có. Xưa nay đều có, rất nhiều là đàn khác. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu đồng học nào nghe qua pháp của lão hòa thượng Tịnh Không, nghe được không ít, cũng rất chuyên chú mà nghe, mọi người sẽ thấy rõ vấn đề này. Mọi người cũng đều đã biết câu trả lời. Hòa thượng Tịnh Không, ngài cũng đã nhiều lần để giải thích về vấn đề này cho chúng ta. Tấm gương gần đây nhất của lão hòa thượng Hải Hiền cũng đã cho chúng ta thấy được cái kết quả này. Phật pháp là thuốc để đối trị với phiền não của chúng sanh. Chúng ta phải biết trong kho thuốc này chúng ta chọn ra loại thuốc nào. Hay nói rõ ràng tường tận hơn là chúng ta phải biết bản thân của mình cần phải tu tập như thế nào, phương pháp nào để giúp chúng ta đoạn trừ tâm phiền não, đoạn trừ ác tâm. Chúng ta phải tường tận vấn đề nhà mình thì chúng ta tu tập mới có kết quả nè quý vị. Cho nên câu hỏi mà chúng tôi nhận được rất nhiều đồng học hỏi chúng tôi, họ nên niệm Phật hay là nên nghe pháp, hay là nên học Đệ Tử Quy, rốt cuộc phải nên là như thế nào? Chúng tôi nghĩ những vấn đề này mọi người chăm chỉ nghe lão hòa thượng Tịnh Không giảng kinh, chăm chỉ y giáo phụng hành lời của lão hòa thượng Tịnh Không, mỗi một người sẽ thấy được cái vấn đề này rất là rõ ràng. Bản thân chúng tôi thấy như thế nào quý vị? Mỗi người cần phải học tập là không như nhau. Sở thích mỗi người không như nhau, căn tánh mỗi người không như nhau, tập khí phiền não mỗi người không như nhau. Chúng ta phải biết khéo chọn phương pháp cho mình. Có thể dùng một phương pháp, có thể cùng lúc dùng nhiều phương pháp. Có thể trước nghe kinh, sau niệm Phật. Vấn đề này chúng ta phải biết rõ ràng. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng cho chúng ta không ít kinh nghiệm. Rất nhiều vị đồng học tu tập có kết quả thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng để lại cho chúng ta không ít bài học. Rốt cuộc chúng ta chọn lựa như thế nào? Chúng ta phải có cái nhìn nhận rõ ràng đối với vấn đề này, rất quan trọng đối với công phu tu tập của chúng ta. Về vấn đề này, chúng tôi hy vọng sẽ có những buổi tọa đàm với quý vị. Chúng ta cùng nhau chọn ra phương pháp tốt nhất cho bản thân mình. Như vậy thì thật là tốt. Ở đây, Kinh Văn khuyên chúng ta phải sanh khởi tâm tôn trọng với hết thảy tất cả chúng sanh. Phải sanh tâm khiêm tốn, trừ đi tâm ngã mạn. Chỉ cho chúng ta cái tiền đề nhất, cái bước đầu tiên nhất để cho chúng ta làm. Chúng ta không làm được những điều này, công phu của chúng ta, xin thưa, không đạt được vấn đề gì. Những thứ này là chướng ngại lớn nhất đối với tâm địa thanh tịnh, đối với vấn đề tu tập của chúng ta. Rất quan trọng. Chúng ta cống cao, ngã mạn, bạn xem. Đối với người khác, chúng ta có những thứ tâm này, bạn có thể học được gì chứ? Ai chịu dạy cho bạn chứ? Phàm phu không thể dạy cho bạn, chư Phật Bồ Tát cũng không thể dạy cho bạn. Vì sao? Trong tâm bạn có chướng ngại. Dù họ có nói ra, bạn cũng đều là không nhận được lợi ích chân thật. Vì sao? Tâm của bạn ngăn che lại, bạn không thể tiếp thu được. Ly nước tâm của bạn đã đầy rồi, không thể rót thêm được. Khi nào bạn cảm thấy cần thiết, khi nào bạn cảm thấy Phật Pháp đối với mình rất cần, khi nào bạn cảm thấy trong tâm của mình cần thiết những điều đó, người khác mới có thể cho bạn được. Bạn không cần, những lời của người khác nói bạn đều là bỏ ngoài tai. Chúng tôi trong quá trình tu học gặp phải những hiện tượng này rất nhiều. Cũng có những người mong muốn chúng tôi cùng họ thảo luận, cùng họ bàn về vấn đề công phu tu tập. Nhìn qua, chúng tôi đã biết họ không có tâm học tập. Những lời của họ chỉ là khách sáo mà thôi. Dù rất muốn, nhưng mà chúng tôi cũng không thể cùng họ để bàn luận Phật Pháp được. Vì những lời của họ là khách sáo, những lời của họ là sáo rỗng, nội tâm của họ không thực sự cần. Còn nói ra nhiều hơn cũng là vô ích mà thôi. Cho nên chúng ta tu tập, điều đầu tiên nhất, phải biết thiểu dục, phải biết đủ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. chúng ta mới có cơ hội quay trở lại nhìn nhận nội tâm của mình, thưa quý vị. Còn chúng ta suốt ngày bôn ba, bận rộn nơi công việc của thế gian, thì chúng ta không có cơ hội được quay lại nhìn nhận nội tâm của mình đâu. Có một câu nói mà chúng tôi nhớ mãi. Câu nói của tiên sinh Gia Cát Lượng: phù quân tử chi hành, dĩ tỉnh tu thân, dĩ kiềm dưỡng đức, phi đạm bạc, phi dĩ minh trí, phi ninh tỉnh, phi dĩ trí viễn. Dịch nghĩa ra là việc làm của người quân tử lấy tỉnh để tu thân, lấy cần kiệm để dưỡng đức. Sống không đạm bạc thì trí không sáng, không yên tĩnh thì không nghĩ được chuyện xa. Bạn xem lời của cổ nhân. Hoàn toàn không phải vì mục đích cầu giải thoát sanh tử, nhưng chí phấn đấu của họ thì rất cao. Họ cần sống được yên tĩnh, ít việc. Họ cần một tâm cần cù, tiết kiệm để thành tựu những việc thế gian. Chúng ta bản thân tự bảo mình là muốn xuất ly thế gian, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng chúng ta đối với những danh lợi của thế gian này, chúng ta buông không đặng. Cho nên quý vị thấy, rất nhiều người tu tập thời gian rất dài, cũng đi đến các đạo tràng, cái hiệu quả nhận lại dường như không thấy. Họ đối với những hưởng thụ của thế gian này, họ buông xuống không nổi. Hay nói cách khác, họ đối với những hưởng thụ của thế gian này vẫn rất còn hứng thú. Đối với Phật Pháp, đừng nói có thể làm được, để họ có thể hiểu được tường tận, phải chờ xem ngày nào họ buông xuống. Không thể buông xuống thì đối với Phật Pháp, họ chỉ biết được một tí thường thức mà thôi, rất ít. Họ có thể hiểu sâu, họ có thể nhìn thấu được không quý vị? Không thể. Thậm chí họ còn có thể sanh ra hiểu lầm đối với Phật Pháp, vì kiến giải của họ này không đi kèm với công phu tu tập, công phu thực hành, thì kiến giải này sanh ra sai lầm, sanh ra tà kiến, đều là như vậy. Cho nên chúng ta đối với tu tập Phật Pháp, phải biết bản thân mình ở đâu, lộ trình như thế nào, chúng ta phải biết từng bước, chúng ta thay đổi tâm địa của chính mình, sửa đổi suy nghĩ, lời nói, hành vi của chính mình. Đây là người chân thật tu hành. Tịnh Độ Tông chúng ta cũng đều là như vậy. Có sửa đổi như vậy thì chúng ta đối với một câu Phật hiệu này mới có thể niệm được tốt. Chúng ta xem tiếp. Bát Giả Ư Thế Đàm Thoại Bất Sanh Muội Trước, dịch nghĩa là tám là chẳng lầm lẫn ham thích những lời đàm luận của thế gian. Chữ muội này là lầm lẫn, chúng ta bất muội. Bất trước có nghĩa là không lầm lẫn, không dính mắc, không ham thích vào những lời đàm luận của thế gian. Những lời này dường như là nói cho hàng sơ học như chúng ta. Thực ra, đối với những lời đàm thoại của thế gian, chúng ta không sanh lầm lẫn, không sanh ham thích, là vì chúng ta đang hưởng thụ được sự vui thích của thiền định phía trước chúng ta đã nói đến. Chúng ta đang hưởng thụ sự vui thích của trí huệ. Cho nên đương nhiên, với những đàm luận này của thế gian, chúng ta cảm thấy vô vị. Vậy quay trở lại nói, bản thân sơ học của chúng ta chưa đạt được trí tuệ, chưa đạt được pháp vị. Đương nhiên, chúng ta không thường sanh khởi trí tuệ, không thường nếm được pháp vị của Phật Pháp. Vậy chúng ta phải từ đâu bắt đầu? Từ xa lìa những đàm luận của thế gian. Hay nói cách khác, chúng ta đối với những thị phi, nhân ngã của thế gian phải có tâm viễn ly. Vì tâm như vậy là tâm phòng bị, tâm chuẩn bị cho cái nền tảng thanh tịnh tâm của chúng ta. Lời của Cổ Đức nói thật hay, bạn xét. Đối với việc của thế gian, đối với việc của nhà người, một chữ là thị, một chữ là phi. Nghĩa là đúng sai của họ chúng ta không bàn đến. Việc của ta, của người đều là không bàn đến. Đều là tiền đề để gìn giữ cái tâm địa thanh tịnh cho chính mình. Chư Cổ Đức đối với hàng hậu học của chúng ta đều là có tâm thương yêu, lân mẫn, vô cùng tận. Đối với những lời này, đồng học chúng ta không được xem thường, vô cùng quan trọng. Tường tận được những ý nghĩa này, chúng ta phải biết trong đời sống chúng ta nên làm như thế nào, nên nói như thế nào, nên suy nghĩ như thế nào. Chúng ta nhất định phải nghiêm túc học tập. Một số thành phần tri thức, họ có thể nghe những lời này, họ y cứ nơi một câu nói này để họ đả phá chúng ta, đàm tiếu đối với công phu tu tập của Tịnh Độ Tông. Chúng ta phải có năng lực nhìn nhận rõ ý nghĩa bên trong những lời nói này, thì chúng ta mới có thể giữ vững công phu tu tập được. những người mượn những lời nói của Tịnh Độ Tông chúng ta, mượn một vài lời nói, một vài câu, rồi đưa ra chỉ trích, đưa ra bàn luận, cho là sai lầm. Chúng ta, xã hội hiện nay, năm 2021 này, quá nhiều. Nhìn nhận kỹ mà thấy, họ cũng thật là đáng thương. Vậy chúng ta phải nhìn nhận như thế nào đây? Thầy Lý Bỉnh Nam đã từng nói một câu nói đối với Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thầy nói, pháp môn Tịnh Độ này từ cổ chí kim, rất nhiều cổ đức, rất nhiều học giả, hành giả đã đi trên con đường này để làm thành tựu, làm bằng chứng cho hàng hậu học chúng ta. Chúng ta phàm phu sanh ra trong đời mạt pháp, chúng ta không đủ trí tuệ để nhìn nhận. Ông cứ đi theo con đường này đi, sai lầm một lần cũng đáng mà. Rất rất nhiều chư vị tổ sư đại đức, họ đã đi trước, họ đã chọn con đường như vậy rồi. Lời này là để khẳng định không hề sai lầm đâu. Đối với những người sanh tâm hủy bán, chê bai Tịnh Độ Tông, chúng tôi có một phương pháp giúp bảo trì tâm cho quý vị. Phương pháp này chính là sư thừa. Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã truyền dạy cho chúng ta. Nắm được phương pháp này rồi, quý vị có thể trong cuộc sống, đối với những lời đúng sai, bàn luận của những người chỉ trích pháp môn Tịnh Độ của chúng ta, quý vị có thể đứng vững không hề lay động. Bạn xem họ đối với Tịnh Tông của chúng ta có tín tâm hay không? Họ đối với Tịnh Tông của chúng ta có sự thực hành, nghiên cứu thật sự hay không? Bạn xem thử thầy của họ là ai? Họ có sư thừa hay không? Họ có truyền thừa về Tịnh Độ Tông hay không? Nếu họ không có sư thừa, họ không có sự truyền thừa về Tịnh Độ Tông, thì đương nhiên đối với Tịnh Độ Tông, họ không có cái nhìn nhận chính xác được. Nhìn nhận thiên kiến của họ về góc độ Tịnh Độ Tông, thì đương nhiên những lời họ nói ra đều là thiên ý cả, đều là thiên kiến cả, đều bị lệch một bên cả. Chúng ta đối với những lời này đều là có thể không cần quan tâm. Cho nên chúng tôi cũng đã từng nói đi nói lại rất nhiều lần những lời của bản thân chúng tôi đều là cùng quý vị chúng ta đem vấn đề học tập Vô Lượng Thọ Kinh chúng tôi nói ra, cùng với quý vị chúng ta học tập. Thầy của chúng tôi là Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Bạn có thể xem những lời này của chúng tôi tương ứng với Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Tương ứng rồi thì chúng ta cùng nhau nỗ lực học tập. Không tương ứng rồi thì sao? Không tương ứng với Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng ta cùng nhau trao đổi. Phần nào không tương ứng, quý vị tạm bỏ qua một bên, chúng ta nỗ lực học tập. Đây là nhìn nhận chính xác nhất. Đối với tất cả quý vị đều có lợi ích sách tấn tu tập. Đối với bản thân của chúng tôi, có cơ hội cho chúng tôi nhìn nhận lại. Chúng tôi cùng quý vị là những người đang cùng nhau tu tập cùng có một vị thầy là Lão Hòa Thượng Tịnh Không, cùng một mục tiêu là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như vậy, chúng ta mới là những đồng học tốt. Những lời này, những lời của chúng tôi là vô cùng chân thành. Chúng tôi hy vọng được làm đồng học của với mọi người. Như vậy, mới thật sự là học trò ngoan của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, thưa quý vị. Hôm nay, thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.